Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi tường trình: người Việt ủng hộ Tổng thống Trump hôm 6 tháng 1, người thì bị điều tra, người thì bị dọa giết. Tường trình: Tổng thống Trump không thắng Trung Quốc trong chiến tranh thương mại. Phóng sự: người Việt lo lắng về mùa đoàn tụ trong dịch Covid. Câu chuyện: quan chức cao cấp thứ ba trong Bộ Tư pháp của chính quyền Biden có chồng là người gốc Việt. Mời quý vị cùng theo dõi.
Người Việt ủng hộ Trump hôm 6 tháng 1, người bị điều tra, kẻ bị dọa giết. Ít nhất có một vài người Việt dính vào vụ biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump dẫn đến bạo loạn chiếm điện Capitol hôm 6 tháng 1 đã gánh chịu hậu quả. Trong đó có một chủ nhà hàng ở Chicago bị khách hàng tẩy chay, bị dọa giết và một cảnh sát ở Houston phải từ chức và đang bị điều tra. Một cảnh sát gốc Việt được nêu tên là ông Tâm Phạm, 48 tuổi, được nhận dạng là một trong số hàng ngàn người tấn công vào điện Capitol ủng hộ cho ông Trump hôm 6 tháng 1, đài ABC 13 đưa tin. Ông Tâm có bề dày 18 năm làm việc cho Sở Cảnh sát Houston và được điều tới đội tuần tra Westside. Hiện giờ ông đã từ chức sau vụ việc. Ông Art Acevedo, cảnh sát trưởng Houston, thông báo ông Tâm đã từ chức. Ông nói sau khi nhận được tin báo hôm 10 tháng 1 về hoạt động của cảnh sát gốc Việt này, ông đã liên hệ với nhân viên FBI đặc trách khu vực Houston. Hiện giờ hai bên đang tiến hành một cuộc điều tra chung về hành động của ông Tâm. Trong thông cáo báo chí được đưa ra hôm 13 tháng 1, ông Acevedo cho biết ông Tâm Phạm chưa từng bị kỷ luật. Một người dân đã báo tin cho ông Acevedo sau khi nhận diện được ông Tâm Phạm trong những hình ảnh về vụ đột nhập điện Capitol. Sau đó, Acevedo đã lên Facebook và thấy hình ảnh của viên cảnh sát này trong vụ bạo loạn. Ông cho biết: tôi không thể nào nói được nỗi tức giận mà tôi cảm thấy khi nghĩ đến một cảnh sát và những viên cảnh sát khác có ý nghĩ rằng họ sẽ tấn công điện Capitol. Cảnh sát trưởng Acevedo được ABC 13 dẫn lời nói. Ông cũng nói rằng ông biết có rất nhiều người ở Houston đã đến Washington DC trong ngày 6 tháng 1. Tuy nhiên, FBI vẫn chưa công bố những gì họ biết về những người dân khác ở Houston đã tham gia vào cuộc bạo loạn với lý do là cuộc điều tra đang tiếp diễn. Trong khi đó, chủ nhà hàng tan nút đô của người Việt ở Chicago cũng đã trình báo việc ông nhận được những thư từ hàng học và những lời dọa giết sau khi ông và gia đình cùng đến tham dự cuộc biểu tình hôm 6 tháng 1 ở điện Capitol. Ông Thiên Lý, 33 tuổi, chủ nhà hàng, đã bay từ Chicago đến Washington cùng với cha mẹ của ông để tham gia cuộc biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Họ bay về lại Chicago một ngày sau đó, ông Lý nói với tờ Today. Hình ảnh gia đình ông tham gia cuộc biểu tình được đăng trên Facebook của em gái ông, cô Wen Lý, cũng như trên Facebook của chính ông Thiên, đã bị cộng đồng mạng chụp lại màn hình và chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ngày 6 tháng 1, hãy điên lên, hãy chiến đấu vì Trump, ông Thiên đã viết trên mạng xã hội trước khi đến Washington DC. Ông nói với Today rằng ông đến Washington DC cùng với ba mẹ ruột, mẹ vợ và một người bạn để tham dự cuộc biểu tình. Ông cho biết ông không hay biết về cuộc bạo loạn ở điện Capitol và rằng ông và gia đình không đi đến quốc hội mà chỉ tham gia cuộc tập hợp. Ông khẳng định gia đình ông không chủ trương bạo lực và nhìn thấy những gì xảy ra ở điện Capitol là điều kinh hoàng. Giờ đây, gia đình ông và thậm chí các nhân viên nhà hàng ông đang nhận được những lời dọa giết qua điện thoại và trên mạng xã hội. Tôi đang bị chụp mũ là khủng bố chỉ vì đi dự cuộc tập hợp đó, ông nói. Chúng tôi nhận được những lời dọa giết từ những người gọi vào nhà hàng. Có những người đe dọa nhân viên nhà hàng và những người nói là họ sẽ đốt nhà hàng của tôi, ông kể với Today. Sau đó, ông Thiên đã khóa trang Facebook cá nhân của ông, cũng như trang mạng của nhà hàng khi nhiều khách hàng đã lên trang Yelp để đánh giá một sao cho nhà hàng tan nút đô và kêu gọi tẩy chay. Ông Thiên than thở là gia đình ông là những người tị nạn chạy trốn sự bức hại ở Việt Nam vì bất đồng chính kiến, nhưng giờ đây gặp phải tình cảnh này ở Mỹ. Tôi không muốn bỏ tiền ra để đi ăn ở một nơi mà chủ là những kẻ ủng hộ bọn phản loạn theo thuyết da trắng thượng đẳng. Một khách hàng nhận xét về nhà hàng này viết trên Yelp, trong khi một khách hàng khác kêu gọi mọi người tẩy chay vì chủ nhà hàng mới trở về từ một sự kiện siêu lây nhiễm virus corona. VOA đã liên lạc nhà hàng này để hỏi phản ứng nhưng chủ nhà hàng đã từ chối trả lời. Một ủng hộ viên nhiệt thành của ông Trump ở Florida bênh vực hành động đi biểu tình chống gian lận bầu cử của người Việt hôm 6 tháng 1, nhưng lên án bạo loạn và cho rằng việc đe dọa và tẩy chay nhà hàng tăng nước đô chỉ vì họ tham gia biểu tình ủng hộ ông Trump là không công bằng. Trao đổi với VOA, ông Nguyễn Thanh Thụy, chủ một chuỗi nhà hàng Việt ở Orlando, bang Florida, nói họ có quyền tự do ngôn luận, tự do biểu tình để ủng hộ những gì họ tin tưởng theo luật pháp Mỹ. Họ không vi phạm pháp luật mà lại đi đe dọa họ. Khách hàng có quyền tẩy chay, nhưng tẩy chay vì lý do này thì không công bằng. Ông Thụy tiếp lời, nếu thực sự chủ nhà hàng tăng nước đô có tội, vẫn theo lời ông, thì họ đã bị bắt và sẽ bị đưa ra tòa xét xử. Khi nào họ bị tuyên là có tội thì mới nên tẩy chay. Còn bây giờ đã coi họ là người có tội mà kêu gọi tẩy chay là đánh động dư luận, ông nói. Ông Thụy lên án việc xảy ra bạo lực trong đoàn người ủng hộ ông Trump hôm 6 tháng 1 là sai lầm của những người quá khích. Theo lời ông thì có rất nhiều bạn bè ông từ Florida lên tham gia tập hợp ngày hôm đó. Và khi họ nói chuyện với ông lúc đứng trước điện Capitol, họ không biết là có người vào trong đó. Cho đến khi mình thấy trên TV mình báo cho họ thì họ mới biết. Về hành động của cảnh sát tâm phạm, ông Thụy bày tỏ.
Tôi ủng hộ cái lập trường của ông là cái đảng Cộng Hòa, ủng hộ cho Trung Cộng. Nhưng mà tôi không ủng hộ ông cái chuyện họ tấn công vô cái bỏ quốc hội như vậy, tôi không ủng hộ. Cái đó là trái luật.
Trước việc quốc hội đã phê chuẩn chiến thắng của ông Joe Biden, ông nói.
Nhưng mà bây giờ lúc này đó là mọi chuyện đã xong rồi. Thì tôi để ý tôi là không có được, đều không có cần phải biểu tình gì hết trơn á. Mình chỉ chờ đợi 4 năm nữa thì là mình sẽ bỏ phiếu lại.
Liên quan tới khả năng sẽ tiếp tục có biểu tình ủng hộ ông Trump vào ngày 20 tháng 1 khi Tổng thống tân cử Joe Biden nhậm chức, ông Thụy chỉ ra là ngay ở Orlando nơi ông ở, thứ Bảy hàng tuần vẫn có người Việt ra ngoài ngã tư phất cờ phản đối gian lận bầu cử, ủng hộ ông Trump. Đó là quyền của người ta thì làm sao mình cản được, ông nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump nổi tiếng với một ý kiến đăng trên Twitter năm 2018, trong đó ông viết rằng các cuộc chiến tranh thương mại thì tốt và dễ thắng. Khi đó, ông bắt đầu áp thuế lên hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá khoảng 360 tỷ đô la. Thực tế cho thấy rằng ông Trump đã sai về cả hai mặt theo Bloomberg. Mặc dù căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới bắt đầu từ trước thời ông Trump, song ông đã mở rộng cuộc chiến với các mức thuế và lệnh trừng phạt nặng nề chưa từng có đối với các công ty công nghệ. Tuy nhiên, Trung Quốc quá lớn và quá quan trọng đối với nền kinh tế thế giới, không thể nghĩ rằng ta có thể cắt nó ra như cắt một đồ chơi bằng giấy được. Chính quyền của ông Trump đã nhận được một lời cảnh tỉnh. Mary Lovely, giáo sư kinh tế tại Đại học Syracuse, nói trong một bản tin của Bloomberg. Dưới đây là những điểm chính mà Bloomberg tổng kết về cuộc chiến thương mại do Tổng thống Trump phát động. Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng, ông Trump tuyên bố khi vận động bầu cử năm 2016 là ông sẽ rất nhanh chóng bắt đầu đảo ngược thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ với Trung Quốc. Tuy nhiên, thâm hụt với Trung Quốc đã tăng lên kể từ đó, đạt 287 tỷ đô la trong 11 tháng đầu năm 2020, theo dữ liệu của Trung Quốc. Mức thâm hụt có giảm vào năm 2019 so với năm trước do các công ty Mỹ chuyển sang nhập khẩu từ các nước như Việt Nam, nhưng vẫn cao hơn mức thâm hụt 254 tỷ đô la của năm 2016. Một phần nguyên nhân là Bắc Kinh áp thuế trả đũa lên hàng hóa Mỹ trị giá khoảng 110 tỷ đô la, làm giảm lượng nhập khẩu các sản phẩm của Mỹ và tình hình chỉ bắt đầu phục hồi vào vài tháng cuối năm 2020. Trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 được ký một năm trước, Bắc Kinh hứa sẽ nhập khẩu hàng hóa Mỹ trị giá lên tới 172 tỷ đô la vào năm 2020, nhưng đến cuối tháng 11 họ mới chỉ mua lượng hàng bằng 51% của mục tiêu đó. Tình trạng thâm hụt dai dẳng cho thấy là các công ty phải phụ thuộc ra sao vào năng lực sản xuất khổng lồ của Trung Quốc. Điều này càng được đại dịch COVID-19 làm rõ hơn. Trung Quốc là quốc gia duy nhất có khả năng tăng sản lượng trên quy mô đủ lớn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các hàng hóa như máy tính để làm việc ở nhà và thiết bị y tế. Cỗ máy xuất khẩu của Trung Quốc vẫn tiến đều. Thực tế cho thấy là cuộc chiến thương mại của ông Trump với Trung Quốc diễn ra cùng lúc Trung Quốc lại gia tăng xuất khẩu. Sau khi giảm liên tiếp trong hai năm 2015 và 2016, tổng lượng hàng xuất khẩu của Trung Quốc tăng đều đặn hàng năm sau khi ông Trump nhậm chức, kể cả vào năm 2019 khi xuất khẩu sang Mỹ giảm. Khối 10 quốc gia Đông Nam Á đã thay thế Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc vào năm 2019. Sự chuyển dịch sang châu Á có thể sẽ còn tiếp tục do các nền kinh tế Đông Nam Á được dự báo là sẽ tăng trưởng nhanh hơn các nước phát triển trong thập kỷ tới. Những liên kết thương mại đó sẽ được củng cố hơn nữa nhờ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP được ký kết vào cuối năm ngoái. Theo đó, 15 nền kinh tế khu vực sẽ dần dần giảm bớt một số thuế quan đối với hàng hóa của nhau. Các công ty Mỹ ở lại Trung Quốc. Ông Trump nói rằng thuế quan sẽ khuyến khích các nhà sản xuất Mỹ chuyển nhà xưởng về nước và trong một bài đăng trên Twitter năm 2019, ông đã ra lệnh cho họ ngay lập tức bắt đầu tìm nơi thay thế cho Trung Quốc. Nhưng chẳng có mấy bằng chứng là có sự thay đổi nào như vậy. Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ vào Trung Quốc tăng nhẹ từ 12,9 tỷ đô la năm 2016 lên 13,3 tỷ đô la vào năm 2019, theo dữ liệu của Rhodium Group. Khi được khảo sát vào tháng 9 năm 2020, hơn 3/4 trong số hơn 200 nhà sản xuất Hoa Kỳ ở Thượng Hải và vùng ven cho biết là họ không có ý định chuyển hoạt động sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Các công ty Mỹ thường viện dẫn rằng thị trường tiêu dùng Trung Quốc có mức tăng trưởng nhanh kết hợp với năng lực sản xuất mạnh mẽ của Trung Quốc chính là lý do để họ mở rộng sản xuất kinh doanh ở đó. Cả Mỹ lẫn Trung Quốc đều chịu thiệt hại kinh tế, theo Yang Zhou, một nhà kinh tế học tại Đại học Minnesota. Trung Quốc đã tăng trưởng ở mức bằng hoặc hơn 6% trong cả năm 2018 lẫn 2019, trong tình cảnh thuế quan làm giảm mất khoảng 0,3% GDP của hai năm đó. Vẫn theo ước tính của bà Yang Zhou, chiến tranh thương mại khiến Hoa Kỳ thiệt hại khoảng 0,08% GDP so với cùng kỳ. Người được hưởng lợi rõ ràng nhất là Việt Nam. Cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và Trung Quốc giúp Việt Nam tăng gần 0,2% GDP vì các công ty di chuyển hoạt động sản xuất. Thuế đánh vào người tiêu dùng Mỹ là chính. Ông Trump nhiều lần tuyên bố rằng chính Trung Quốc phải trả tiền cho các mức thuế. Các nhà kinh tế phân tích các con số và ngạc nhiên thấy rằng nhìn chung các nhà xuất khẩu Trung Quốc không hạ giá để duy trì tính cạnh tranh cho hàng hóa của họ sau khi bị áp thuế. Điều đó có nghĩa là tiền thuế hầu hết đều do các công ty và người tiêu dùng Mỹ phải nộp. Theo Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, thuế quan đã dẫn đến việc người tiêu dùng Mỹ bị thiệt hại thu nhập 16,8 tỷ đô la vào năm 2018. Trong khi đó, thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc phần nào làm giảm xuất khẩu của Hoa Kỳ. Đó là vì khi chuỗi cung được toàn cầu hóa, cũng có nghĩa là nhiều quốc gia cùng tham gia hoạt động sản xuất, thì Hoa Kỳ đã làm tăng chi phí sản xuất ra hàng hóa Mỹ khi đánh thuế đối với các cấu phần hay nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Các nhà nghiên cứu tại Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia, Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã phân tích dữ liệu mật của các công ty và thấy rằng khối các công ty chiếm 80% lượng xuất khẩu của Hoa Kỳ đã phải trả giá cao hơn cho hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, vì thế làm giảm xuất khẩu của Mỹ. Trung tâm công nghiệp của Mỹ không hồi phục. Hồi năm 2016, ông Trump vận động tranh cử với cam kết mạnh mẽ sẽ hồi sinh vành đai reset, tức là các bang từng là trung tâm công nghiệp nặng nhưng bị suy thoái trong nhiều năm. Giải pháp ông Trump đưa ra là đấu tay đôi với Trung Quốc và mang việc làm về nước Mỹ. Điều đó đã không có hiệu quả. Tăng trưởng việc làm trong lĩnh vực chế tạo của Hoa Kỳ đi ngang trong năm 2019, một phần do xuất khẩu giảm. Theo nghiên cứu của nhà kinh tế Michael Wolff tại trường kinh doanh Stern Đại học New York, ngay cả những khu vực có các ngành công nghiệp như ngành thép chẳng hạn là nơi được bảo hộ rõ ràng nhờ việc ông Trump đánh thuế, thì công ăn việc làm vẫn sụt giảm. Thực tế đó nói lên rằng chiến tranh thương mại dường như không làm thay đổi hướng đi của ngành chế tạo Mỹ. Trung Quốc thay đổi theo nhịp độ riêng. Chính quyền của ông Trump tuyên bố rằng thuế quan mang lại lợi thế đòn bẩy trong đối phó với Trung Quốc, nhờ đó buộc Trung Quốc phải thực hiện cải cách làm lợi cho các công ty Mỹ. Chiến thắng lớn nhất mà chính quyền ông Trump tuyên bố giành được trong khuôn khổ thỏa thuận thương mại là việc Bắc Kinh hứa tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, nhưng điều đó có lẽ cũng nhằm phục vụ lợi ích của chính Trung Quốc. Các công ty Trung Quốc đã trả cho Mỹ số tiền kỷ lục 7,9 tỷ đô la cho các khoản liên quan đến sở hữu trí tuệ vào năm 2019, tăng từ mức 6,6 tỷ đô la Mỹ vào năm 2016. Tòa án của Trung Quốc cũng tuyên phạt với mức kỷ lục đối với vi phạm liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của các công ty Hoa Kỳ, nhưng mức tăng đó chậm hơn so với các khoản tiền mà Trung Quốc trả cho toàn thế giới về sở hữu trí tuệ, theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới. Điều này cho thấy là các khoản thanh toán của Trung Quốc dành cho Mỹ chỉ là một phần trong một xu hướng chung. Washington cũng không thể buộc Trung Quốc phải có bất kỳ cam kết quan trọng nào về cải cách các doanh nghiệp nhà nước, vốn cũng được coi là một lý do chính cho việc đánh thuế. Từ chiến tranh thương mại đến chiến tranh công nghệ, giờ đây Tổng thống đắc cử Biden có quyền quyết định có tiếp tục cuộc chiến thương mại hay không. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, ông Biden cho biết là sẽ không xóa bỏ thuế quan ngay, mà thay vào đó sẽ rà soát lại thỏa thuận giai đoạn 1. So với chuyện thuế quan, Trung Quốc lo ngại hơn về cuộc xung đột công nghệ đang ngày càng leo thang. Các biện pháp trừng phạt và hạn chế xuất khẩu do Washington áp đặt đã đe dọa khả năng tồn vong của các công ty công nghệ hàng đầu như Huawei Technologies và nhà sản xuất vi chip Semiconductor Manufacturing International. Đó là mối đe dọa hiện hữu đối với các kế hoạch tăng trưởng kinh tế của Bắc Kinh. Hai nhà nghiên cứu tại một trường đảng ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc viết trong một bài báo rằng nếu Mỹ tiếp tục gia tăng phong tỏa công nghệ, thì quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc để đạt đến mức độ cao cấp trong chuỗi công nghệ toàn cầu chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng.
Tổng thống tân cử Joe Biden hôm 7 tháng 1 ra mắt đội ngũ lãnh đạo Bộ Tư pháp của ông. Đứng đầu là thẩm phán Tòa phúc thẩm liên bang Merrick Garland, được đề cử vào chức vụ Bộ trưởng Tư pháp. Trong cương vị này, ông Garland sẽ có nhiệm vụ khôi phục pháp quyền và uy tín của Bộ Tư pháp sau 4 năm sóng gió dưới quyền của Tổng thống Donald Trump. Ngoài thẩm phán Garland, ông Biden đã chọn 3 phụ nữ có nhiều kinh nghiệm và các chức vụ cấp cao khác trong ngành tư pháp Mỹ. Thứ nhất là bà Lisa Monaco, cựu cố vấn an ninh nội địa thời Tổng thống Obama, được đề cử vào chức vụ thứ trưởng. Thứ hai, bà Vanita Gupta, cựu giám đốc dân quyền của Bộ Tư pháp, được đề cử vào chức vụ trợ lý bộ trưởng. Và thứ ba là bà Kristen Clark, chủ tịch Ủy ban luật sư về quyền dân sự, được giao chức vụ trợ lý tổng chưởng lý về quyền dân sự. Bà Vanita Gupta, người được ông Biden chọn vào vị trí cao cấp thứ ba của Bộ Tư pháp, là một người Mỹ gốc Ấn Độ. Chồng bà là một người Mỹ gốc Việt Nam, cũng là một giới chức cao cấp trong ngành tư pháp. Vanita Gupta là một luật sư có tiếng về dân quyền, từng phục vụ Bộ Tư pháp trong chức vụ quyền trợ lý bộ trưởng đặc trách các quyền dân sự. Khi giới thiệu bà Gupta, Tổng thống tân cử Joe Biden nói bà là một trong những luật sư nhân quyền được kính trọng nhất nước Mỹ. Ông nói, từng bước, từng vụ án, bà đã tranh đấu cho sự công bằng và quyền xóa bỏ những sai trái của hệ thống công lý khi nào có bất công. Bà Vanita Gupta tốt nghiệp Đại học Yale hạng xuất sắc và sau đó trường luật Đại học New York vào năm 2001. Bà bắt đầu sự nghiệp tại Hiệp hội Quốc gia vì Tiến bộ của Người Da Màu, gọi tắt là NAACP, và tại Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ ACLU, sau đó chuyển sang phục vụ Bộ Tư pháp dưới thời Tổng thống Obama trong vị trí lãnh đạo phân bộ dân quyền. Khi nhận lời đề cử của Tổng thống tân cử Joe Biden, bà Gupta nói bà cảm thấy vinh dự được trở lại phục vụ Bộ Tư pháp. Đây là một định chế mà tôi yêu vô cùng, và được một lần nữa làm việc bên cạnh những cá nhân xuất sắc, nam cũng như nữ, mỗi ngày bảo vệ hiến pháp, thực thi các luật liên bang và tìm cách xây dựng một hiệp Trung Quốc tốt đẹp hơn, tôn trọng sự thực và không có sự can thiệp của các vấn đề chính trị. Từ bước đầu sự nghiệp, trong tư cách là một luật sư của NAACP, bà Vanita Gupta đã gây được sự chú ý của cả nước với thành tích thắng kiện, giúp cho 38 người, đa số là người Mỹ gốc Phi, được trả tự do sau khi bị kết án bất công về các tội ma túy bởi các bồi thẩm đoàn toàn người da trắng ở bang Texas, và đòi tiền bồi thường cho các nạn nhân 6 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, bà Gupta là chủ tịch và giám đốc điều hành của Hội nghị lãnh đạo về dân quyền và nhân quyền, một liên đoàn gồm hơn 200 tổ chức nhân quyền. Sự nghiệp của bà hầu như được dành toàn bộ cho nỗ lực đấu tranh để bảo vệ và tiến cử nền dân chủ và các quyền dân sự cho người Mỹ, đặc biệt là người di dân và người da màu. Bà Vanita Gupta giờ đây cần được Thượng viện xác nhận trước khi đảm nhận chức vụ trợ lý bộ trưởng, vị trí cao cấp thứ ba trong Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Bà Vanita Gupta là con gái của ông Raj Gupta, cựu chủ tịch và CEO của công ty hóa chất Rom & Haas, và bà Kamala Gupta. Vanita ra đời năm 1974 ở Philadelphia. Thời còn bé, bà đã từng theo học tại Pháp và Anh khi cha sang châu Âu làm việc. Bà lập gia đình vào năm 2003. Chồng bà là một người Mỹ gốc Việt cũng hành nghề luật. Ông Lê Quang Chính hiện là giám đốc pháp lý của Legal Aid, điều hành dịch vụ hỗ trợ pháp lý ở thủ đô Washington. Trong cương vị này, ông trông coi khoảng 60 luật sư và nhà nghiên cứu theo trang web của Legal Aid. Theo nguồn tin này, ông Lê Quang Chính được tòa kháng án thủ đô Washington bổ nhiệm vào vị trí hiện tại vào năm 2020 và đang phục vụ Ủy ban Tiếp cận Công lý của quận Columbia. Từ năm 2013 tới năm 2016, ông Chính là đồng chủ tịch của Liên đoàn các nhà cung cấp dịch vụ pháp lý, một liên đoàn gồm hơn 30 tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý tại quận Columbia, thủ đô Washington. Trước khi gia nhập Legal Aid vào tháng 7 năm 2011, ông Chính là giám đốc của phân bộ dân quyền tại văn phòng Bộ trưởng Tư pháp New Jersey. Từ năm 2001 đến năm 2006, ông phục vụ trong tư cách là trợ lý tư pháp tại Hiệp hội Quốc gia vì Tiến bộ của Người Da Màu, NAACP ở New York. Ông Lê Quang Chính tốt nghiệp cử nhân Đại học Virginia hạng xuất sắc và trường luật Đại học Virginia. Ông là biên tập của tạp chí Luật khoa Virginia và đã được trao tặng một loạt giải có giá trị nhờ thành tích xuất sắc. Ngoài ra, ông Lê Quang Chính còn là thành viên của Hội đồng Quản trị của nhiều cơ quan pháp lý, hỗ trợ cho người nghèo và công lý cho các nhóm sắc tộc. Tháng 9 năm 2014, ông Lê Quang Chính được National Law Journal, tạp chí luật pháp quốc gia, công nhận là một trong các ngôi sao đăng lên của ngành tư pháp thủ đô Washington. Tháng 3 năm 2018, ông được trao giải cho dịch vụ cộng đồng của Quỹ Giáo dục Hội luật sư Á Châu Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Và tháng 2, ông nhận được giải Shaping Justice của trường luật Đại học Virginia. Vợ chồng ông Lê Quang Chính có hai người con.
Chỉ còn chưa tới một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán. Đây là thời điểm mà những người lao động phương xa trở về quê, về nhà đoàn tụ cùng gia đình đón Tết. Việc đoàn tụ trong dịp đầu năm mới vốn dĩ mang tới nhiều niềm vui và hạnh phúc cho mọi gia đình. Tuy nhiên, năm nay thì lại khác khi dịch bệnh COVID vẫn đang hoành hành. Và việc những người lao động, đặc biệt là các lao động ở những vùng biên thuộc Trung Quốc, Lào hay Campuchia, theo đường mòn vượt biên trở về để trốn cách ly, đang trở thành mối lo thường trực đối với xã hội và cộng đồng. Gần một năm nay, kể từ khi đại dịch bùng phát, anh Đoàn Trần Phương, một cư dân tại quận Long Biên, Hà Nội, thường xuyên theo dõi chặt chẽ những thông tin liên quan đến COVID. Nhà có ba con nhỏ nên anh phải rất cẩn thận trong mọi sinh hoạt và giao tiếp để tránh vô tình nhiễm bệnh. Suốt từ cuối năm ngoái đến nay, anh chưa một lần về thăm quê vợ ở Lào Cai vì không muốn có điều không may xảy ra liên quan đến dịch bệnh trong quá trình di chuyển. Anh nói đây là thời điểm đáng lo ngại nhất, đặc biệt là ở Lào Cai khi nhiều lao động tự do từ Trung Quốc trở về với gia đình trong dịp Tết. Theo anh Phương thì việc kiểm soát hoàn toàn hàng nghìn cây số đường biên giới phía Bắc với Trung Quốc là điều gần như không thể. Cho dù thời gian gần đây lực lượng bộ đội biên phòng đã được tăng cường và camera an ninh cũng đã được lắp đặt tại rất nhiều tuyến đường mòn để kiểm soát những người nhập cảnh trái phép trốn cách ly.
Đi nhập cảnh trái phép đấy đều là có bọn nó môi giới hết, nó dẫn vào ấy. Thế là phải làm chặt. Thực ra nói ấy, cái việc mà nhập cảnh vào Việt Nam trái phép này từ xưa nay Việt Nam này.
Anh Phương chia sẻ lo lắng với VOA. Người ta sợ cách ly vì thăm nhà cao lắm cũng chỉ được một tháng rồi lại phải quay về lao động. Mà riêng thời gian cách ly tập trung đã chiếm ít nhất 2 tuần, tức chẳng còn được mấy ngày đoàn tụ cùng gia đình. Trong những tuần vừa qua, lực lượng biên phòng đã bắt được nhiều vụ vượt biên trốn cách ly tại cả khu vực biên giới phía Bắc với Trung Quốc và biên giới Tây Nam với Campuchia. Trong số này, có trường hợp lao động từ Campuchia trở về dương tính với COVID, dẫn tới việc kiểm soát và truy dấu những người đã từng tiếp xúc với cá nhân này gặp khá nhiều khó khăn. Chia sẻ sự lo lắng với anh Phương, bà Hoàng Thị Lan, một người cao niên sinh sống tại khu phố cổ quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết cảm thấy bất an vì nếu những lao động này trốn cách ly thành công thì tất nhiên họ sẽ di chuyển bằng phương tiện công cộng để về nhà. Nếu có trường hợp dương tính thì sẽ rất nguy hiểm. Theo bà, đây là một hành động vô trách nhiệm với chính người thân, gia đình và cả cộng đồng.
Chúng ta về lại thăm gia đình, lại mang bệnh tật về cho gia đình, cho bố, cho mẹ, cho họ, cho hàng. Chứ bắt là gia đình thì là khổ rồi đã, xong rồi đến cộng đồng.
Bà Lan bày tỏ bức xúc. Cũng có người cho rằng không cần quá lo lắng vì thời gian qua lực lượng biên phòng, tuần tra biên giới đã được tăng cường tối đa. Bên cạnh đó là hệ thống công an phường, xã, tổ trưởng tổ dân phố, chủ tịch hội phụ nữ được trải rộng ở khắp các địa phương. Đây là lực lượng sẽ nắm bắt kịp thời nếu gia đình nào có người thân làm ăn từ xa trở về trong dịp Tết này. Hơn thế, người ta tin rằng với tâm lý lo sợ dịch bệnh, chính người dân tại các thôn xóm cũng sẽ thông báo ngay cho cơ quan chức năng nếu phát hiện có trường hợp trốn cách ly về nhà. Đây được coi là tuyến phòng thủ cuối cùng và cũng rất vững chắc của Việt Nam đối với đại dịch COVID trong suốt năm qua. Ông Nguyễn Văn Thanh, một cư dân sinh sống tại quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, kể từ khi dịch bệnh bùng phát, lực lượng công an phường và các cán bộ phụ trách địa phương đã thực hiện biện pháp đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà để kiểm tra tình hình các nhân khẩu.
Thế nào mà đi xa về quyết liệt, nói chung là nó cũng nhiều vấn đề, ví dụ như là về bà con nhân dân nó thấy con này về lạ về thì nó biết ngay, nó đồn thì coi công an nó vào nó hỏi.
Ông Thanh nói. Vì thế, theo ông Thanh, thì điều lo lắng giờ đây chỉ còn nằm ở quá trình di chuyển của những người vượt biên, trốn cách ly mà thôi.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm của chính phủ Hoa Kỳ. Ngày Martin Luther King năm 2021. Vào thứ hai tuần thứ ba của tháng 1 hàng năm, nước Mỹ tưởng nhớ mục sư Martin Luther King Jr. Tiến sĩ King là một nhà lãnh đạo phong trào dân quyền Hoa Kỳ, tranh đấu cho thay đổi xã hội bằng các phương tiện bất bạo động. Thành tựu lớn nhất của tiến sĩ King là đạo luật dân quyền được thông qua năm 1964, cấm phân biệt đối xử trong thuê dụng lao động và tại những nơi công cộng, và đạo luật quyền bầu cử năm 1965. Hai chiến thắng này có tác động lớn không chỉ đối với Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới. Cuộc đấu tranh của tiến sĩ King chống lại sự bất công về chủng tộc không mở rộng đến việc thúc đẩy bình đẳng chủng tộc bằng các luật quốc tế. Tuy nhiên, những lời nói và hành động của ông đã trở thành nguồn cảm hứng cho hàng chục người, đàn ông lẫn phụ nữ trên khắp thế giới, những người đấu tranh chống lại chủ nghĩa thực dân, chế độ phân biệt chủng tộc và bất công chủng tộc. Sau chiến tranh thế giới thứ hai là thời kỳ phi thực dân hóa trên khắp thế giới. Các quốc gia mới hình thành từ các thuộc địa cũ và từ năm 1945 đến đầu những năm 1960, số thành viên của Liên Hiệp Quốc tăng hơn gấp đôi lên 115. Gần 75% thành viên mới là các nước đang phát triển, nơi người dân thường xuyên phải chịu các luật phân biệt đối xử và những tập quán bất công. Nhiều đại diện của quốc gia mới thành lập này đã được truyền cảm hứng từ chiến dịch phản kháng ôn hòa của tiến sĩ King và ảnh hưởng trực tiếp của nó đối với việc thông qua đạo luật dân quyền. Sau đó có chút ngạc nhiên rằng các ưu tiên của họ khác biệt rất nhiều so với các ưu tiên của thế giới công nghiệp hóa. Và họ đã đưa cuộc đấu tranh của mình lên Liên Hiệp Quốc, một diễn đàn ưu việt để giải quyết xung đột một cách hòa bình. Các đại biểu của họ có sự ủng hộ rộng lớn và do đó họ đặt ra chiều hướng cho các cuộc tranh luận và họ đoàn kết trong nỗ lực chống lại sự bất công về chủng tộc. Kết quả là Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc được thông qua vào năm 1965. Năm sau, Liên Hiệp Quốc thông qua Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế và xã hội, được coi là hai hiệp ước nhân quyền quan trọng nhất kể từ tuyên ngôn nhân quyền năm 1948. Trên khắp thế giới, như một cơn sốt, phong trào tự do đang lan rộng trong cuộc giải phóng rộng lớn nhất trong lịch sử. Tiến sĩ King nói trong bài phát biểu nhận giải Nobel Hòa bình năm 1964, một trong số ít lần ông đề cập đến cuộc đấu tranh toàn cầu cho bình đẳng chủng tộc. Những gì chúng ta đang thấy bây giờ là một sự bùng nổ của tự do.